Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 87. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Quản gia Ân Điển, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 1 đến câu 5 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Quản gia Ân Điển phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Con được ở gần, đứng gần, chiêm ngưỡng. Và đó là bí quyết của cuộc đời sống cho Chúa. Bí quyết có thể có sức mạnh thắng hơn ở trong đời sống. Bí quyết có thể đi đúng con đường của Ngài. Bởi vì ở nơi đó là nơi chúng ta khám phá ân điển dồi dào của Chúa, khám phá cái sứ mệnh Chúa giao phó, khám phá sự khuấy động của Thánh Linh Ngài, để chúng ta có thể bước đi ở trong Chúa và sống trong lẽ thật mà Chúa dành cho chúng ta. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong con đường khám phá đó, con đường để thấy được sự mầu nhiệm của lẽ đạo ở trong Chúa, sự kêu gọi lớn mà Chúa dành cho chúng ta. Tôi mời anh chị em trở lại với sách Ê-phê-sô. Chúng ta đọc từ đoạn 3, câu 1 tới câu số 7. Hôm nay chúng ta chỉ có thể học được một phần thôi. Chúng ta sẽ đọc cả 7 câu. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự và các chi của đồng một thể đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Là Chúa ban ân điển, ban sự hiểu biết, ban sự phân phục cho tâm lòng của chúng con để theo Chúa, học, hiểu, làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Con nguyện như danh Jesus Christ. Amen.
Anh chị em nhìn trong giảng bài
thì thấy rằng hôm nay thì tôi có cái vấn đề là có thể học cho hết đoạn này thì chắc chắn chúng ta không học được. Chúng ta sẽ học câu 1 cho tới câu số 2. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu với một câu chuyện nhỏ nhỏ. Năm 1958 tại Northeastern Pennsylvania thì có ở nơi đó cả thành phố họp lại xây một cái tòa nhà lớn bằng gạch màu đỏ.
Ở trong ngôi nhà đó là tất cả các cơ quan nhà nước cho thành phố nhỏ này.
Thành phố này nhỏ lắm, chỉ có 6.000 người thôi. Cho nên mọi người rất là hãnh diện cho sự xây cất này. Lao khổ của nhiều người, tiền bạc mọi chuyện. Cho nên lúc mà khánh thành thì cả thành phố tới, tất cả những thành phố chung quanh tới.
Ngày lễ hội lớn nhất cho thành phố trong nhiều năm.
Nhưng mà trong vòng sau chỉ 2 tháng thôi, thì người ta bắt đầu thấy cái nhà nó nứt chỗ này, nứt chỗ kia, nứt ở nền nhà, nứt ở trên nóc và bắt đầu dột. Nên nó mưa cũng nhiều. Và người ta không hiểu tại sao trong mọi chuyện xây cất nó rõ ràng lắm mà chỉ vài tháng sau thôi.
Thì phải bỏ cả cái tòa nhà đó, phải treo bảng cấm dân chúng sử dụng.
Cho nên cả thành phố đó đặt câu hỏi là
có phải nhà thầu làm công việc ẩu tả, thợ thuyền làm không đủ tiêu chuẩn chăng?
Họ chứng minh là mọi điều họ làm rất là rõ ràng, cho nên họ mướn một cái công ty để điều tra. Thì họ khám phá ra rằng ở cách đó 2 dặm có một cái mỏ than đào rất sâu xuống bao nhiêu ngàn feet. Và ở dưới đó người ta cứ ít ngày nổ mìn để làm mỏ than.
Thì có một nền đá lớn.
Nó nối từ cái chỗ mỏ than đó đến cái căn nhà này. Và âm thầm không ai thấy hết.
Cái nền đá ngầm ở dưới sau đó nó bị chấn động rung chuyển.
Từ từ tất cả những gì xây ở trên đó bắt đầu gãy đổ.
Và người ta tiếc rằng đã không biết vấn đề này trước khi xây cất. Là cái nhà này được xây trên một nền đá bị rung chuyển thâm sâu và làm cho gãy đổ tất cả.
Khi Phaolô viết sách Ê-phê-sô đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, ông muốn thiết lập cái căn bản của nền tảng đức tin. Và ông muốn nền tảng đó chắc chắn không có bị điều gì ở trong cuộc đời của chúng ta có thể lay động được. Một chỗ chắc chắn của đức tin, một chỗ đời đời để có thể sống cho Chúa. Cho nên chúng ta đã để nhiều thời giờ học hỏi về điều đó. Nhưng mà tới một cái chỗ chúng ta phải hiểu rằng đây là chỗ áp dụng rất là chắc chắn cho chính mình, nối kết với đời sống của mình. Để cuộc đời của mình được xây dựng trên nền chắc chắn này, không bị lay động bởi đời sống, bởi liên hệ, bởi chiều hướng của cuộc đời này, mà cuối cùng bị dán cái bảng, không sử dụng được cho mục đích mà nó được xây cất. Cho nên tôi tưởng rằng đây là điều mà chúng ta cần hiểu biết, cần thêm. Bởi vì nếu mà anh chị em đọc đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, thì chúng ta hiểu rằng ở đằng sau đó có những cái sự mầu nhiệm lớn lắm, nhưng mà đọc qua không thấy được. Cái lòng mình nó không cảm được liền, cho tới khi mình ngừng lại và mình đi từng chút để thấy rằng điều nói ở đây là từng viên gạch gây dựng cho đời sống của chúng ta, từng sự hiểu biết là chỗ mà chúng ta đi trọn vẹn. Trong phần này, Phaolô, trong cả đoạn 3 từ câu 1 cho tới câu 13, ông sẽ nói về 2 điều rất lớn, đó là Đức Chúa Trời ban lời mặc khải cho chúng ta và Đức Chúa Trời ban sứ mệnh cho chúng ta. Ban lời mặc khải, ban sứ mệnh. Chúng ta sẽ từ từ đi để hiểu biết điều này. Nhưng tôi muốn bắt đầu để chúng ta thấy rằng ở đằng sau căn bản của đời sống của chúng ta có 2 điều khuấy động, hay là 2 cái nail, 2 cái nền mà chúng ta phải đặt cuộc đời mình trên đó. Trước hết là sự mặc khải của Chúa qua lời Ngài cho chúng ta, và thứ hai là sứ mệnh Chúa ban cho chúng ta. Và đời sống không đặt trên nền tảng này, đời sống mà không có nối kết chắc chắn, thì cuộc đời đó cuối cùng sẽ sập xuống như là ngôi nhà đỏ này mà tôi vừa nói, hay là theo như Chúa Giêsu kể lại, ngôi nhà xây trên cát, tất cả những gì đó cuối cùng sẽ không có ích lợi gì. Nhưng mà để chúng ta biết được điều này thì Chúng ta muốn trở lại một chút xíu về những điều mà chúng ta đã học trước đó để thấy được sự nối kết về chiều hướng suy nghĩ của Phaolô. Bởi vì khi Phaolô viết xuống đây, ông nói là ấy bởi điều đó mà tôi Phaolô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi chúng ta thấy là có những câu ... đó là bởi vì ông ngừng lại và ông thay đổi một cái chiều hướng để trình bày. Có một cái gì đó nắm lấy cái tấm lòng của ông và ông nói để tôi phải trở lại để trình bày lại, để thiết lập lại căn bản rồi tôi mới có thể tiếp tục được. Thì chúng ta thấy rằng khi Phaolô viết về nền tảng đó thì ông viết với một lẽ đạo rất là chắc chắn, mạnh mẽ. Ông nói về đời sống theo Chúa ở trong Ephesos đoạn 1 thì ông nói là Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi điều ở trong Đức Giêsu Christ, xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Rồi ông nói là trong tấm lòng đời đời của Đức Chúa Trời, Chúa đã chọn, rồi Chúa đã lập và Chúa đã cứu, Chúa đã thiết lập mọi điều dẫn chúng ta tới một chỗ để được cứu rỗi, để đứng ở trong hy vọng đời đời của Chúa, để tham dự vào công việc mà Chúa ban cho. Chúng ta thấy những câu mà nói rằng trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc, rồi Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta mọi thứ, rồi nói cho chúng ta rằng Ngài đã làm cho chúng ta dự phần kế nghiệp, đã định trước cho chúng ta. Mọi điều đó thiết lập chắc chắn rõ ràng ở trong Đức Giêsu Christ. Qua đoạn số 2 thì ông chỉ cho chúng ta về những điều mà công việc của ân điển đã thành đạt cho chúng ta. Ông nói anh em trước kia lầm lỗi về tội ác mình, anh em chết về tội lỗi, anh em bị nô lệ với sự gian ác, rồi bị ở dưới sự đoán phạt của cơn thành nộ. Chúng ta hết thảy đều trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn cái sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của thành nộ. Ông chỉ ra những điều đó và một lần nữa chỉ cho chúng ta thấy rằng công việc của Đức Chúa Trời bởi ân điển Chúa đã đem chúng ta từ nơi sâu thẳm đó vào nơi chắc chắn ở trong tình thương xót của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đã đem và yêu chúng ta. Ở nơi đó Ngài thiết lập chúng ta để làm cho chúng ta được sống, làm cho chúng ta được ngồi lại, được cất lên trên trời trong một cái chiều hướng sống mới ở trong nước của Chúa và được đồng ngồi nơi các nơi trên trời với Chúa. Chúng ta học những điều này rồi và chúng ta cũng thấy một điểm nữa là khi ông nói về đời sống của dân sự Chúa, hồi trước đã bị cách biệt, bây giờ hợp lại, hồi trước đã bị cách xa, bây giờ được đem tới không còn sự phân rẽ nữa, và thập tự giá của Chúa đem đến sự hòa bình và đem tới cho chúng ta một chỗ cuối cùng ở trong câu 19 của đoạn số 2, nhắc cho chúng ta chiều hướng rất lớn. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các thánh đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giêsu Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Anh em là kẻ chết, anh em là kẻ bị cách biệt, bây giờ được đem vào nước Chúa, được trở nên con cái trong gia đình Chúa và trở nên những viên gạch để Chúa xây dựng một đền thờ cho chính Ngài để Ngài có thể sống đời đời với chúng ta. Thực ra khi nghe tất cả những điều đó rồi thì rất khó để mà có thể nói rằng giải thích thêm hay là nói gì thêm về khải tượng lớn mà Phaolô dành cho Hội Thánh Chúa con cái Ngài. Khải tượng lớn cho Hội Thánh Chúa. Nhưng mà sự thật hữu của chúng ta, sự thật hữu của đời sống của con dân Chúa trong Hội Thánh Chúa và trong đời sống của chúng ta thì tôi tưởng rằng rất khác biệt với lại cái khải tượng này và rất thiếu sót ở trong cái khải tượng này. Cho nên chúng ta cần nhắc lại và cần đo lường lại và đứng trong ân điển trở lại để những gì Chúa nói với chúng ta rằng Ngài đã làm, đang làm và sẽ làm cho thành thì thực sự kết quả trong đời sống chúng ta hàng ngày tiến tới chỗ thành đạt cho Chúa. Bởi vì khi mà nói rằng Chúa đã làm cho mọi người được hòa thuận với nhau và với Chúa thì chúng ta nghe hiểu điều đó, nhưng mà sự thật hữu trong cộng đồng hội thánh là chúng ta vẫn có những chỗ còn rất cách biệt, có những chỗ vẫn còn xa lạ, có những chỗ không có nối kết như là đáng phải có. Khi nói rằng ở trong sự ban cho của Chúa, chúng ta trở nên một đền thờ cho Chúa, nơi Chúa có thể ngự, thì chúng ta nhìn vào đời sống của mình và thấy rằng có những điều ở trong đời sống của mình không thể thích hợp với nơi chí thánh mà Chúa dành cho chính Ngài. Cho nên chúng ta phải ngừng lại và hiểu có một sự thay đổi chắc chắn rõ ràng ở trong đời sống đó. Cho nên chúng ta muốn thấy được điều mà Phaolô đang muốn trình bày ở đây. Bởi vì ở đây ông đang đi một con đường và ông muốn tiếp tục để mà trình bày. Thì ông ngừng lại. Trong câu số 1, ấy bởi điều đó. Thì nếu mà chúng ta trở lại ở trong đoạn số 1 câu số 15 thì ông cũng nói câu đó. Vậy nên sau khi tôi có nghe đức tin anh em ở trong câu ấy, cũng bởi điều đó, chiều hướng của Phaolô khi ông trình bày lẽ đạo là ông trình bày lẽ đạo về Chúa, xong rồi ông ngừng lại và cầu nguyện cho những người nghe để những lẽ đạo mà họ nghe đem vào trong đời sống của họ được thực hành. Chúng ta thấy cách ông trình bày hay là cái cách ông viết và cái cách ông sống ở trong lời của Chúa là như vậy. Trước hết là trình bày về Chúa. Lẽ đạo về Chúa rất là rõ ràng. Ở trong đoạn 1, ông nói về Chúa cho tới câu số 14. Sau đó, ông cầu nguyện cho hội thánh: tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Trong đoạn số 2, ông một lần nữa ông nói về đạo của Chúa chắc chắn, rõ ràng. Rồi bắt đầu đoạn số 3, ông cầu nguyện. Nhưng mà ông ngừng lại. Vì có một cái gì đó, ông nói chưa được. Cho tới câu số 14, sau khi đã giải thích từ câu 1 tới câu 13, ông trở lại trong câu số 14 và ông nói là ý là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Rồi lúc đó ông bắt đầu vào trong sự cầu nguyện cho con cái Chúa. Phaolô làm điều này rõ ràng lắm ở trong các thư tín của ông. Ông dạy rồi ông cầu nguyện, ông dạy rồi ông cầu nguyện. Trong Philip đoạn 1 chúng ta thấy điều đó, Colossae đoạn 1 chúng ta thấy điều đó. Ba lần ở trong sách Thessalonica thứ nhất đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Trong Thessalonica thứ hai, Timothy nhất đoạn 1 rồi đoạn 6. Ông làm điều đó thường xuyên là khi ông cầu nguyện, ông dạy dỗ và ông hiểu rằng để có một sự nối kết của cái điều dạy dỗ này tới cái chỗ thực hành, chỉ có một điều là Đức Thánh Linh phải làm việc. Tại vì hiểu, nghe tới cái chỗ thực hiện, thực hành và sống không tự chúng ta được. Không tự chúng ta để bước vào trong con đường theo Chúa, trừ ra là Thánh Linh Chúa nắm lấy con cái Ngài, xoáy động và đem sự sống mà Chúa đã hứa để họ có thể bước đi trong kinh nghiệm. Cho nên Phaolô hiểu điều đó, là ông nói là tôi dạy không đủ. Tôi dạy rồi tôi phải ngừng lại để kêu xin với Chúa, rằng xin Chúa giúp cho anh em con, mở mắt cho họ thấy, khuấy động lòng của họ, thay đổi chiều hướng của họ, thay đổi cái thứ tự ưu tiên của họ và cho họ nhận được đầy đủ ân sủng của Ngài để bước đi cái bước theo Chúa. Và chúng ta cũng phải ngừng lại ở điều đó. Như chúng ta đã học đoạn 1, đoạn 2 rồi, cũng khá kỹ chứ phải không? Thì cho tới bây giờ, và tôi tưởng rằng một số chúng ta hiểu được ơn phước đó, một số quên tuốt không biết là học cái gì.
Cũng là chuyện thường tình.
Mình học cũng quên chứ phải không? Nhưng mà cái điểm là Đức Thánh Linh phải lấy những điều đó và làm cho đời sống mình được thay đổi. Và khi Phaolô viết điều này thì ông đi cái chỗ bước vào sự mầu nhiệm của sự kêu gọi và đời sống của ông nối kết, và ông muốn cho chúng ta thấy thế nào Chúa đã làm cho ông, rồi chúng ta thấy qua cái gương đó và áp dụng cho chính mình. Cho nên ở trong
giảng bài
chúng ta có 3 phần, thì hôm nay học cái phần đầu tiên thôi. Phần đầu tiên khi Phaolô nói thì ông nói về một chức vụ lớn, một sự kêu gọi lớn cho ông và cho mỗi chúng ta, đó là quản gia của ân điển để chia sẻ. Đức Chúa Trời đã ban lời mặc khải cho chúng ta, và điểm đầu tiên là để chúng ta làm quản gia của ân điển để chia sẻ điều mà Chúa đã dành. Ở dưới đó thì chúng ta có những điểm mà lát nữa ông sẽ cho thấy. Nhưng mà sau đó thì ông nói thêm về sự mầu nhiệm của Đấng Christ để chúng ta có thể công bố và chức việc của tin lành để phục vụ. Đó là điều mặc khải cho chúng ta. Rồi ông nói thêm về cái sứ mệnh mà Chúa dành cho. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều rất là sâu nhiệm trong đời sống mà chúng ta có thể áp dụng ở đây. Nhưng mà tôi muốn trở lại điểm mà ông nói về sự quản gia ân điển. Ông bắt đầu trong câu 1 như tôi nói, ấy bởi điều đó. Tức là ấy bởi những cái lẽ đạo lớn mà Đức Thánh Linh đã bày tỏ ra cho dân sự Chúa, mà ông đã dạy dỗ về điều mà Chúa đã ban cho, công việc của ân điển mà Chúa đã làm, thành đạt mọi sự rồi ở trong Đức Giêsu Christ. Ấy bởi điều đó tôi muốn cầu nguyện quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển của Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đó là lời ông cầu nguyện trong câu 14, 15 chúng ta sẽ học sau. Nhưng mà ông vừa bắt đầu rồi ông nói rằng ấy bởi điều đó mà tôi Phaolô vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Giêsu Christ, thì ông ngừng lại. Có lẽ là ở đây khi ông nói là tôi muốn cầu nguyện cho anh em, và ông
tự giới thiệu
nói về chính mình để có thể nối kết ở trong quyền năng mà Chúa ban cho cầu nguyện, thì có 2-3 chữ ở trong cái câu ông nói tự nhiên làm cho lòng ông sao động và cũng cho ông nối kết lại với tình trạng của dân sự Chúa. Và ông nói là có lẽ ông phải giải thích thêm về điều này trước khi có thể cầu nguyện và họ đi theo. Tức là 2 chữ ở trong đây là tôi Phaolô là kẻ tù của Đức Giêsu Christ, và tôi Phaolô vì anh em người ngoại. Kẻ tù của Đức Giêsu Christ, vì anh em người ngoại. Khi ông nói về chữ tôi Phaolô là kẻ tù của Đức Giêsu Christ, nó chỉ ra một điểm mà ông được gọi là rất là cảm xúc dồi dào trong lòng. Và đó là nói về điều mà Chúa đã bày tỏ cho ông, ban ơn cho để ông có thể làm công việc của Chúa mà Chúa dành cho. Rồi phần số 2, ông nói về sứ mệnh mà Chúa giao phó. Tôi muốn ngừng lại một tí ở nơi đây để chúng ta cảm nhận được chiều hướng suy nghĩ của Phaolô. Tôi là kẻ tù của Đức Giêsu Christ. Khi Phaolô viết những điều này thì ông cho thấy rằng Chúa luôn luôn chủ động và Chúa luôn luôn chủ trị. Tôi ghi phía dưới đó. Chúa luôn luôn chủ động và luôn luôn chủ trị. Khi Phaolô nói về hoàn cảnh của ông thì ở trong đoạn 1, ông nhận định cho biết rằng tôi là sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Tôi Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Giêsu Christ. Ở đây thì ông chuyển qua một cái hình ảnh khác. Ông nói tôi là kẻ tù của Đức Giêsu Christ. Cách ông viết rất là đặc biệt. Tức là khi ông viết về điều này thì ông chỉ ra là tôi là kẻ tù thuộc về Đấng Christ. Kẻ tù thuộc về Đấng Christ. Nhưng mà trong đó ông viết theo một cái cách là Chúa, chính Chúa Giêsu Christ là lý do của sự tù tội của tôi. Tức là ông viết như thế này, tôi là kẻ tù của Chúa và Chúa là Đấng bắt tôi làm tù. Chứ không phải là vì những điều khác. Khi Phaolô viết điều này thì ông đã ở tù khoảng 5 năm rồi. 2 năm ở tại Caesarea và trong những năm còn lại thì ở tại Roma. Nếu mà anh chị em nhớ lại câu chuyện trong sách Công vụ các sứ đồ, thì khi ông về thành Jerusalem thăm viếng ở đó thì ông bị những người Juda ở đó tố cáo rằng ông đã đem người ngoại vào trong đền thờ. Đó là điểm mà ông đã nói thêm ở trong đoạn số 2. Đó là cái sự cách biệt lớn lắm, và họ tố cáo là ông đem Trophimus vào trong đền thờ. Dù ông không có đem Trophimus thì họ bắt ông, và Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng ông đã phải trình diện ra trước
tòa công luận,
rồi ra trước
quan tổng đốc Felix, rồi sau đó với quan tổng đốc Phêtô, rồi sau nữa phải ra trình diện trước mặt vua Agrippa, và cuối cùng ông chống án lên tới Caesar, hoàng đế La Mã tại Rome.
Lên tới Caesar và bây giờ bị đem lên tới La Mã rồi. Nhưng mà ở trong con mắt của ông, cái cách nhìn của ông thì nó như thế này. Mặc dù bị tố cáo bởi người Do Thái, ông không nghĩ rằng vấn đề đời sống của ông hiện tại là vì người Do Thái. Ông đang nằm ở trong tù của người La Mã, ông cũng không nhìn đó là cái vấn đề vì quyền pháp của La Mã hay là của Caesar. Ông nhìn một điều thấy rằng ở đằng sau của tất cả khuấy động của đời sống ông nối kết đến Chúa là Đấng chủ động và Chúa là Đấng chủ trị trong đời sống của ông. Ông suy nghĩ trong cái ánh sáng của lời Kinh Thánh. Tức là ông cho biết rằng mọi điều trong đời sống của ông nó đi theo con đường của Đức Giêsu Christ. Và khi ông suy nghĩ đó, ông thấy Chúa ở trong mọi hoàn cảnh của ông. Ông không có thấy rằng đây là vì con người hay là vì hoàn cảnh hay là vì hội thánh hay là mọi điều. Vì nếu mà chúng ta suy nghĩ điều đó thì rất dễ để mà chúng ta bị xoay động bởi hoàn cảnh hay là bởi chuyện này chuyện kia xảy ra. Phaolô nhìn xuyên qua tất cả mọi điều đó và ông thấy Chúa Giêsu Christ. Tức là ông nhìn vào trong hoàn cảnh của ông á, ông không có thấy hoàn cảnh, ông thấy Chúa. Ông thấy sự có mặt của Chúa, ông thấy con đường của Chúa, ông thấy ý định của Chúa. Và hơn thế nữa, không phải là ông chỉ thấy Chúa thôi, ông thấy Chúa tể trị trong hoàn cảnh đó. Cho nên ông nói là tôi làm kẻ tù của Chúa và Chúa là Đấng gây ra cái chuyện tù tội này của tôi. Và tôi bằng lòng đứng ở trong cái chuyện tù tội đó bởi vì đây là ý Chúa. Khi Phaolô viết điều đó thì chúng ta hiểu rằng ông cũng như chúng ta. Ông đi qua đời sống, ông có thấy trước, cũng không có định trước được. Ông tưởng rằng mình sẽ đi tới La Mã để truyền rao tin lành của Chúa cách hẳn hoi. Ông không có nghĩ rằng ông phải bị tù mới đi tới La Mã được. Ông biết là Chúa sai ông vào những nơi đây. Ông chỉ không có biết cái cách nào mà Chúa dẫn ông đi. Cho nên ông đi mỗi con đường, mỗi bước ở trong đức tin, nhìn thấy Chúa và đặt cuộc đời của mình ở dưới sự chủ trị của Chúa. Cho nên ông nói, tôi là kẻ tù của Chúa.
Còn yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha chết cho Ngài, với cả hồn còn hiến dâng. Có ai biết được là... lòng Thiên Chúa. Yêu thế gian, Chúa đến tìm con, đem con về nhà Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha. Sống trong Chúa lòng con vui con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, trọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương. Đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh y Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Không có chi sánh với tình Cha, tâm linh này xin trao trọn cho Thiên.